Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Bác sĩ Cherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ càng da mặt và nương mũi, càng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Cherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn. Bác sĩ Cherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ càng da mặt và nương mũi, càng da, tiêm tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Cherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin lệnh cấm dùng thuốc lá điện tử để giải trí sẽ làm tổn thất khoản thuế hàng triệu đô la. Hãng tin Yahoo News mới đây đưa tin, Đảng Lao động đã từ chối lời kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đối với việc sử dụng thuốc lá điện tử để giải trí, mặc dù các số liệu dự đoán khoản thuế liên quan đến sản phẩm này sẽ tăng lên hàng triệu đô la. Dự kiến, Quốc hội Úc sẽ bỏ phiếu về luật trấn áp thuốc lá điện tử vào tháng 6 năm nay, nhưng Đảng Quốc gia đã phản đối lệnh cấm của Đảng Lao động. Mô hình của lĩnh vực kinh doanh thuốc lá dự đoán rằng, nếu được hợp pháp hóa và chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuốc lá điện tử có thể mang lại cho các tiểu bang Victoria và New South Wales thêm 600 triệu đô la thuế GST trong 4 năm tới. Về phần mình, trong lần rà soát thứ 3 đối với đạo luật liên quan đến thuốc lá điện tử, Đảng Lao động dự định sẽ cấm sản xuất, quảng cáo, cung cấp và sở hữu thương mại các loại thuốc lá điện tử không nhằm mục đích chữa bệnh trong nước. Đạo luật trước đó được ban hành vào tháng 1 vừa qua đã cấm nhập khẩu thuốc lá điện tử và tăng cường hoạt động thực thi trấn áp nhập lậu sản phẩm này. Thượng viện sẽ bỏ phiếu trong cuộc họp cuối tuần tới hoặc trong thời gian họp tiếp theo vào tháng 6 năm nay. Chính quyền lao động sẽ mang lại những chuyến đi nhanh hơn và an toàn hơn cho những người đi xe đạp ở khu vực trung tâm thành phố và khu vực nội thành phía Tây Melbourne, trong khi một siêu xa lộ dành cho người đi xe đạp với chiều dài 2,5 km đang bắt đầu được xây dựng, như một phần của dự án hầm đường sắt Westgate Tunnel. Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông Danny Pearson mới đây thông báo đoạn đầu tiên của tuyến đường mới đã được đưa vào sử dụng và đường ray xe lửa cũng tách biệt hoàn toàn khỏi các phương tiện giao thông khác. Hãng tin Premier cho biết xa lộ mới kéo dài từ cầu Shepherd Bridge ở vùng Footscray đến con lạch Moonipons Creek, giúp những người đi xe đạp không cần phải băng qua 6 giao lộ bao gồm các lối vào và lối ra bến cảng đông đúc, giúp họ có hành trình nhanh hơn, an toàn hơn và chuyên dụng hơn khi muốn đi vào trung tâm thành phố hoặc di chuyển theo chiều ngược lại. Dự kiến, 195 đoạn đường thuộc xa lộ mới sẽ được nâng lên cao và sẽ nặng tổng cộng 1.700 tấn sau khi hoàn thành. Theo kế hoạch của chính quyền bang, xa lộ mới dành cho xe đạp sẽ có 2 làn đường và rộng 4 mét, tạo ra một tuyến đường đi lại an toàn, trong bối cảnh số lượng người đi xe đạp ngày càng tăng ở Melbourne. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền bang Victoria đã giúp đỡ hàng ngàn người lần đầu tiên làm cha mẹ ở Victoria, mang lại cho họ niềm vui mới và khởi đầu tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton mới đây thông báo rằng hơn 160.000 hộp đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh, Baby Bundle, đã được chuyển đến cho các bậc cha mẹ kể từ khi sáng kiến này bắt đầu vào năm 2019. Những hộp đồ dùng này được cung cấp tại tất cả các bệnh viện phụ sản ở Victoria, được các bác sĩ lâm sàng xác nhận là một nguồn tài nguyên quan trọng, chứa nhiều sản phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ sức khỏe, sự phát triển và phúc lợi của những em bé mới ra đời. Nguồn lực này đặc biệt quan trọng đối với những người lần đầu tiên làm cha mẹ và rất quan trọng trong suốt những năm tháng đầu đời của trẻ. hộp đồ dùng Baby Bundle bao gồm các sản phẩm có nguồn gốc ở địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ở Victoria, gồm có túi đựng tã, quần áo trẻ nhỏ, túi ngủ, khăn quấn, đồ chơi cho trẻ mới mọc răng, dụng cụ sơ cứu, nón che nắng, bàn chải đánh răng và sách dành cho cha mẹ. Hơn 70.000 học sinh ở Victoria sẽ được hưởng lợi ích từ việc kiểm tra thị lực và tặng kính miễn phí, như một phần trong nỗ lực của chính quyền lao động đối với chương trình Glasses for Kids. Hãng tin Premier cho biết, giám đốc phụ trách giáo dục Ben Carroll và dân biểu của vùng Williamstown, Melissa Hall, hôm 24 tháng 5 đã đến thăm trường Altona North Primary School để quan sát hoạt động kiểm tra mắt tại đây. Ngân sách Victoria 2024-2025 đầu tư 6,8 triệu đô la để tăng gấp 3 công suất của chương trình Classic Focus nhằm hỗ trợ nhiều học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3 thông qua dịch vụ kiểm tra thị lực tại chỗ và tặng kính miễn phí. Đây là một trong những biện pháp của chính quyền lao động nhằm giúp đỡ các gia đình chống lại cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Dự kiến chương trình sẽ được mở rộng tới 473 trường học, hỗ trợ cho 74.000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3 từ nay cho đến năm 2027. Chương trình Classic Focus do tổ chức State School Relief quản lý và hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở mức trung bình và mức cao tại các trường công lập. Một báo cáo mới đây của Hội đồng Nghiên cứu Giáo dục Úc cho thấy tỷ lệ học sinh Úc bị bắt nạt tại trường học cao thứ hai trong số 24 trên 38 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, chỉ sau Latvia ở khu vực Đông Bắc Âu. Báo cáo cho thấy học sinh ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan và Ba Lan ít bị bắt nạt nhất. Hội đồng Nghiên cứu Giáo dục Úc đã công bố bản phân tích kết quả của chương trình đánh giá học sinh quốc tế năm 2022 của OECD, làm sáng tỏ nhiều yếu tố trong lớp học ảnh hưởng đến kết quả học tập của học sinh. Hội đồng Nghiên cứu Giáo dục Úc đã so sánh tình trạng của Úc với kết quả của 23 quốc gia có thành tích cao khác trong số 81 quốc gia tham gia chương trình đánh giá học sinh quốc tế. Qua đó, hội đồng kết luận rằng việc học sinh bị bắt nạt sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Bắt nạt được đo lường qua 6 thước đo gồm bị chế nhạo, bị đe dọa, bị lấy hoặc phá hoại đồ dùng học tập, bị đánh hoặc xô đẩy và bị tung tin đồn ác ý. Gần 20% trong số hơn 13.400 thanh thiếu niên Úc được khảo sát cho biết các em bị bạn cùng trường hoặc cùng lớp chế nhạo. Cuộc khảo sát được tiến hành đối với học sinh 15 tuổi từ hơn 700 trường học trên toàn quốc cho thấy 10% cảm thấy bị cô lập hoặc có những tin đồn ác ý về mình, trong khi 5% bị đe dọa. Nhóm học sinh bị bắt nạt nhiều nhất là các học sinh nam, các học sinh sinh trưởng trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn hoặc những học sinh theo học tại các trường ở nông thôn. Theo báo cáo, các học sinh ở bang Tasmania phải đối mặt với tỷ lệ bắt nạt cao nhất trên toàn quốc, có thể là mỗi tháng một lần hoặc vài lần một tuần. 24% thanh thiếu niên bang Tasmania cho biết họ bị chế giễu vài lần mỗi tháng, cao hơn 10% so với các bạn cùng lứa ở Victoria, nơi có tỷ lệ bắt nạt thấp nhất. Tỷ lệ học sinh ở bang Tasmania bị đe dọa, bị lấy hoặc bị phá hoại đồ dùng học tập cao gần gấp đôi so với tỷ lệ trên toàn quốc. Hãng tin Yahoo News cho biết, người tiêu dùng vẫn đang miễn cưỡng chi tiêu do ngân sách của họ bị thắt chặt. Số liệu của Ngân hàng Dự trữ Úc được công bố ngày 28 tháng 5 xác nhận, người tiêu dùng vẫn đang cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là những mặt hàng không thiết yếu như thời trang, trong bối cảnh chi phí đi vay tăng cao và tiền thuê nhà, tiền bảo hiểm, cũng như các chi phí cần thiết khác tăng cao. Bất chấp những nỗ lực của Ngân hàng Dự trữ Úc nhằm làm giảm lạm phát, doanh số bán lẻ vẫn ảm đạm và lạm phát vẫn ở mức 3,6%, cao hơn mức phạm vi mục tiêu từ 2 đến 3%. Chuyên gia kinh tế Mi Bùi thuộc công ty AMP Australia cho biết, Ngân hàng Dự trữ không nên thảo luận về việc tăng lãi suất một lần nữa tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 6 năm nay, trong khi chi tiêu vẫn đang quá yếu. Chuyên gia này cho rằng, nhu cầu tiêu dùng rõ ràng đang chậm lại, có nghĩa là người tiêu dùng đang phản ứng với lãi suất cao hơn bằng cách tiêu dùng ít hơn. Cục thống kê Úc cho biết, mức tăng mờ nhạt 0,1% trong doanh số bán lẻ đã được ghi nhận vào tháng 4 năm 2024, thấp hơn kỳ vọng và gần như không đủ để bù đắp mức giảm 0,4% trong tháng 3 trước đó.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích, hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Lái xe, khi chị ngủ dưới 5 tiếng, khi bạn mệt, phản ứng của bạn sẽ chậm lại và bạn có nguy cơ gặp tai nạn xe cộ cao gấp 4 lần. Quả thật, không đáng để mạo hiểm. Một thông điệp từ TAC.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, sẹo mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Tháng 5 này sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường Vành Đai, MAT Ring Road, xa lộ Greensboro Highway và đường Bullen Road. Hãy tìm Victoria's Big Bill để biết thêm thông tin.
Mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom ngay bây giờ. Nhận ưu đãi lên đến 50% cho tất cả hàng gia dụng trên toàn cửa hàng, bao gồm thảm, đèn, bộ đồ giường, tranh tường, gương và nhiều hơn nữa. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Sau đây là phần tin vãn nước Úc. Một người đàn ông đã bị thiệt mạng sau khi một vụ va chạm xảy ra ở vùng Kingsborough vào đêm 27 tháng 5. Các nhà điều tra cho biết, một chiếc xe mô tô đang di chuyển dọc theo đường Chandler Road thì va chạm với một chiếc xe hơi đang rẽ phải từ đường Albany Road vào khoảng 7 giờ rưỡi tối hôm đó. Người lái xe mô tô là một nam giới 23 tuổi ngụ tại vùng Noble Park, đã ngã khỏi xe trước khi được người dân tiến hành hô hấp nhân tạo. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng và sau đó đã tử vong. Người điều khiển chiếc xe hơi là một phụ nữ 47 tuổi đến từ vùng Noble Park, đã dừng lại tại hiện trường và không bị thương. Cảnh sát đang điều tra các tình huống xung quanh vụ va chạm này. Bất cứ ai có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Dữ liệu do Cục Thống kê Úc công bố hôm 29 tháng 5 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng của Úc tăng 3,6% trong tháng 4, từ mức 3,5% trong tháng 3 và cao hơn dự báo thị trường là 3,4%. Lạm phát cơ bản cũng tăng lên 4,1% từ mức 4%. Chỉ số giá tiêu dùng, không bao gồm các mặt hàng dễ biến động và du lịch kỳ nghỉ, vẫn ở mức 4,1%. Cục Thống kê Úc cho biết, chi phí nhà ở là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến lạm phát cao hơn dự kiến, tăng gần 5% so với năm ngoái, trong khi giá thuê tăng 7,5%. Giá quần áo và giày dép cũng tăng 4%, chi phí y tế tăng 2%, giá du lịch và chỗ ở kỳ nghỉ tăng 4,6% do nhu cầu đi lại quốc tế cao trong dịp lễ Phục sinh. Các nhà đầu tư cho rằng, với tình hình lạm phát như hiện nay, sẽ không có bất kỳ đợt giảm lãi suất nào cho đến tháng 8 hoặc tháng 9 năm 2025. Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ đưa ra quyết định lãi suất tiếp theo vào ngày 18 tháng 6. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michael Bullock cảnh báo rằng, ngân hàng sẽ tăng lãi suất lần thứ 14 nếu lạm phát tiếp tục cao hơn kỳ vọng, dù sẽ tránh chính sách tinh chỉnh quá mức. Một cặp đôi trẻ đã bị cuốn trôi bởi một con sóng lớn khi họ đang cố gắng chụp ảnh tại bãi biển Tamarama ở Sydney, bang New South Wales. Theo đó, Jirapon Burawan, 23 tuổi, và bạn trai của cô đang đi dọc theo trên những tảng đá, với hy vọng chụp được những bức ảnh đẹp cho trang mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng một con sóng lớn đang ập đến. Hình ảnh được ghi lại cho thấy cặp đôi đang đứng trên bề mặt trơn trượt của một tảng đá gần bờ biển, khi một con sóng bất ngờ ập vào, suýt hất họ ngã. Cặp đôi cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thể chống lại sức mạnh của con sóng. Ngay sau đó, một con sóng lớn hơn nhiều ập đến, tạo thành bọt nước dữ dội và cuốn trôi họ vào bờ. Bất chấp sự cố bất ngờ này, cả hai đều không bị thương. Jerpon chia sẻ rằng con sóng ập đến quá bất ngờ và cặp đôi không kịp trở tay. Câu chuyện này là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người về sự nguy hiểm tiềm ẩn khi chụp ảnh tại những địa điểm nguy hiểm. Chúng ta cần cẩn thận và chú ý đến an toàn của bản thân khi tham gia các hoạt động ngoài trời. Trong nỗ lực mang tính bước ngoặt nhằm giải quyết các mối lo ngại về môi trường, chính phủ liên bang vừa trình ra Quốc hội dự thảo luật thiên nhiên tích cực bảo vệ môi trường Úc năm 2024. Dự luật nhằm củng cố các nỗ lực của quốc gia trong việc chống biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững. Đồng thời cũng phản ánh nhận thức ngày càng tăng về nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ thế giới tự nhiên cho các thế hệ tương lai. Theo văn bản mới được trình tại Quốc hội, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Úc sẽ đóng vai trò là cơ quan thực thi trung ương, được ví như một cảnh sát cứng rắn trong mọi tình huống. Cơ quan này có thể ban hành lệnh cấm hoạt động để ngăn chặn thiệt hại nghiêm trọng về môi trường và chủ động kiểm toán hoạt động kinh doanh để đảm bảo các doanh nghiệp đang tuân thủ đúng các quy định. Bộ trưởng Môi trường và nước Tania Plibersek sẽ yêu cầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Úc mới xem xét các điều kiện đền bù và điều tra việc giải phóng mặt bằng bất hợp pháp, coi đây là các ưu tiên hàng đầu sau khi một cuộc kiểm toán gần đây phát hiện thấy một trong 7 dự án phát triển có thể vi phạm các điều kiện đền bù của họ. Ngoài ra, dự luật còn đề xuất tăng hình phạt lên tương đương với các vi phạm tài chính nghiêm trọng. Các tòa án cũng có thể đưa ra mức phạt tiền lên đến 1 tỷ đô la hoặc phạt tù tới 7 năm đối với những người cố ý vi phạm luật môi trường liên bang cực kỳ nghiêm trọng. Nhà chức trách bang Victoria mới đây đưa ra cảnh báo về bệnh đậu mùa khỉ sau khi phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Theo cảnh báo, bang Victoria xác nhận 16 ca mắc đậu mùa khỉ kể từ ngày 18 tháng 4, trong đó có 13 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong thông báo, Giám đốc Sở Y tế bang Victoria Claire Locher cho biết, mặc dù số ca mắc đậu mùa khỉ giảm trên toàn cầu, nhiều nước vẫn ghi nhận các ca mắc mới. Phần lớn các ca mắc bệnh được ghi nhận trong tháng 3 năm nay là ở châu Phi, châu Âu, Tây Thái Bình Dương, Đông Nam Á và châu Mỹ. Xu hướng này và tình hình lây nhiễm trong cộng đồng gần đây cho thấy có nguy cơ lây lan đậu mùa khỉ ở Victoria, lây nhiễm từ chính trong cộng đồng và cả từ nước ngoài. Sở Y tế Victoria cảnh báo, đậu mùa khỉ thường gây bệnh nhẹ với các triệu chứng thường xuất hiện trong vòng 21 ngày sau khi bị phơi nhiễm với virus. Mặc dù phần lớn người mắc có thể khỏi bệnh trong vòng vài tuần, một số trường hợp có chuyển biến nặng và cần phải nhập viện điều trị. Dù đợt dịch hiện nay chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới, nhà chức trách kêu gọi tất cả những ai có tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh phải thận trọng. Cựu hoa hậu kiêm chính trị gia Catherine Isabel Hay, 48 tuổi, bị cáo buộc chửi chồng, đấm đá bạo lực và đánh ông bằng giày hàng tuần suốt 8 năm. Ngày 28 tháng 5, bà Hay đã xuất hiện tại tòa sơ thẩm Lushington ở bang Tasmania để tham dự phiên điều trần dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày. Bà Hay đăng quang hoa hậu Tasmania và hoa hậu Úc năm 1999 và phục vụ trong Quốc hội Tasmania từ năm 2002 đến năm 2006. Bà đang bị truy tố tội lạm dụng, bạo hành từ tháng 1 năm 2014 cho đến tháng 11 năm 2022. Bị hại là chồng bà, ông Troy Sam Richardson. Bà Hay hiện không nhận tội. Ông Richardson cho biết họ gặp nhau vào năm 2009 tại một sự kiện và kết hôn năm 2012. Ông mô tả mối quan hệ của họ là tất cả đều màu hồng, nhưng mọi thứ trở nên xấu đi vào khoảng năm 2013, sau khi bà Hay sinh đứa con thứ hai. Ông Richardson nói với tòa rằng bà Hay có những lời đe dọa bạo lực ít nhất là hàng tuần và bà sẽ đưa danh sách những việc ông cần phải làm. Ông Richardson cho biết đã bị đấm thâm mắt vào năm 2020. Vào tháng 12 năm 2021, bà Hay bị cảnh sát bắt với cáo buộc tát chồng do lái xe vào góc cua quá nhanh. Bà bị áp lệnh cấm bạo hành gia đình, lệnh có thể cấm thủ phạm đến gần nạn nhân trong khoảng cách nhất định trong thời gian nhất định.
Victoria's Big Build đang dỡ bỏ các điểm giao cắt với đường sắt nguy hiểm và hay gây ùn tắc trên tuyến Pakenham và xây dựng những con đường tốt hơn trên khắp phía đông nam Melbourne. Chúng tôi cũng đang mở các trạm xe lửa mới ở Pakenham và East Pakenham. xe buýt thay thế xe lửa trên tuyến Pakenham từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6. Ngoài ra, cũng sẽ có các công trình đường bộ địa phương ở phía đông nam. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbill.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền. Nếu quý vị đang dùng thuốc thường xuyên để điều trị các bệnh mãn tính, hãy nhận đơn thuốc tại Chemist Warehouse và tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Vui lòng đến cửa hàng hoặc truy cập chemistwarehouse.com.au để biết quý vị sẽ tiết kiệm được bao nhiêu. Chemist Warehouse giảm giá đơn thuốc mỗi ngày.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Victoria's Big Build đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Chúng tôi đã hoàn thành công tác đào hầm cho đường hầm Westgate Tunnel. Công trình này sẽ giúp tăng cường kết nối giao thông trên toàn thành phố của chúng ta và làm giảm lưu lượng giao thông bằng cách giúp hàng nghìn xe tải tránh khỏi các tuyến đường địa phương. Các làn đường trên đường Footscray Road sẽ bị đóng lại từ giữa tháng 5 đến tháng 8. Tránh bị trì hoãn và kiểm tra trước khi đi lại tại bigbuild.vic.gov.au. Được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Hiện tại, mọi thứ đều đang được giảm giá tại Freedom. Nhận giảm giá từ 20-60% cho tất cả các loại nội thất bao gồm sofa, phòng khách và phòng ăn, ngoại thất, phòng ngủ và đệm trên toàn cửa hàng. Nhanh tay, đợt giảm giá đang diễn ra, chỉ có tại Freedom.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 30 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.661 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 30 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.830 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn và Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 11 đến 17 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 16 đến 25 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 15 đến 22 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 8 đến 17 độ.